Đài Sài Gòn phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston cũng như 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng sáng thứ ba ngày hôm nay mà bây giờ mới 8 giờ sáng mà nhiệt độ đã rất là nóng rồi anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý thính giả bên Dallas cũng vậy. Ngày hôm qua đó thì người ta nhìn thấy những cái đám mây đen rất là mừng, nhưng mà những cái đám mây đen này nó đã bị thổi đi mất hết rồi. Và ngày hôm nay bên Dallas nhiệt độ cũng vào khoảng 100. Ngày mai nóng hơn, ngày mốt còn nóng hơn nữa. Và ngày thứ bảy cũng vào khoảng 102 độ. Có thể là ngày Chủ nhật thì nó dịu lại bớt một chút xíu khi mà người ta dự đoán có thể sẽ có mưa. Thưa quý vị, chúng ta còn nhớ là cái bệnh Ebola đã hơn 4 năm rồi sau khi mà cái dịch Ebola nó hoàn hành ở Tây Phi. Thì hiện nay thì các nhà khoa học họ vẫn chưa có học hỏi thêm hoặc là nhận được những cái thông tin gì mới về cái loại virus chết người này, nhất là những người đã từng sống sót. Thì trong một cái cuộc nghiên cứu mà kết quả được đăng trên cái tạp chí y khoa vào ngày hôm nay về một người phụ nữ 33 tuổi, người Liberia, thì bà này trước đây cũng bị nhiễm Ebola nhưng mà còn sống sót trong cái dịch năm 2014-2015. Và một năm sau đó khi bà tuy rằng là không còn dịch nữa nhưng mà người ta vẫn không hiểu lý do tại sao chồng bà đã bị nhiễm cái loại virus này. Và hai đứa con trai cũng vậy, đứa con trai 15 tuổi thì chết, chồng bà với lại đứa con trai 8 tuổi thì đã hồi phục trở lại. Thì cái chuyện này được đăng trên cái tạp chí về cái lý do là tại sao một phụ nữ khi mà đã từng bị nhiễm Ebola lại có thể truyền bệnh cho con cái của mình và cho chồng của mình như vậy. Và cái con virus Ebola, lý do tại sao nó có thể sống sót tới cả hơn một năm trời trong một cơ thể của một con người, rồi sau đó lại truyền sang cho người khác và gây thiệt mạng cho người đó. Cái cơn dịch tại Tây Phi đã làm ít nhất là 28.000 người bị nhiễm bệnh và có trên 11.000 người đã bị chết tại 4 quốc gia Liberia, Guinea cũng như là Sierra Leone. Và một số những cái trường hợp mà người ta cũng kết luận là cái loại Ebola này có thể truyền nhiễm qua đường tình dục. Và cũng có những cái báo cáo là cái loại virus này cũng truyền nhiễm qua cái việc là bú sữa mẹ. Một số các nhà nghiên cứu thì họ vẫn không có hiểu lý do thực sự là tại sao cái người phụ nữ, người đàn bà mà đã truyền bệnh cho chồng của mình cũng như là con của mình trong những cái trường hợp như thế nào và tại sao con Ebola nó lại sống lâu như vậy. Hầu hết những cái người mà từng sống sót trong cái dịch Ebola thì họ đều khỏe mạnh và cái hệ thống miễn nhiễm của họ nó rất là mạnh, có thể chống trả lại bất cứ con virus nào tương tự như là con Ebola. Và Ebola thì được khi mà nó trở lại như vậy thì là một cái trường hợp rất là hiếm hoi. Nhưng mà các nhà nghiên cứu thì họ không có biết lý do tại sao con Ebola lại có thể trở lại gây truyền nhiễm cho một người khác một khi mà nó đã được bị tiêu diệt trong một cơ thể của một người đàn bà rồi. Đó là cái điều chúng ta sợ, là bởi vì Ebola nó cũng đã là một cái câu chuyện về một người phụ nữ Việt Nam, một y tá cũng bị nhiễm Ebola ở bên thành phố Dallas. Và cũng đã gây chấn động cái tiểu bang Texas về cái vụ này đã ăn Đăng Khoa.
Dạ vâng, và sau đó thì cái cô y tá này cũng đã được chữa trị thành công. Tuy nhiên thì người ta vẫn nói rằng là đối với những cái con virus như là Ebola thì việc chữa trị nó thành công không có nghĩa rằng là nó không quay trở lại. Cho nên cũng chúng ta cũng nên đề phòng. Và đến bây giờ thì theo những thông tin được biết rằng ở bên Phi Châu thì đã có một vài các trường hợp họ đã mắc bệnh, bị nhiễm bệnh trở lại Ebola. Tuy nhiên thì chúng ta hy vọng rằng là sẽ sớm có những cái loại thuốc hoặc là những cái loại vaccine có thể đưa ra để mà chữa trị, chứ không thì nó vẫn có thể nó quay trở lại và gây ra thêm nhiều cái hiểm họa đối với những người của các quốc gia khác, không riêng gì ở bên Phi Châu. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì trên trang trong của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin liên quan đến cái việc rằng là bây giờ thì chúng ta sử dụng khá nhiều các cái dịch vụ xe Uber cũng như là Lyft, tức là đây là những cái loại xe dùng để di chuyển trong trường hợp chúng ta đi về khuya hoặc là đi party, đi nhậu, đi uống bia thì rất là nguy hiểm khi mà lái xe. Cho nên nhiều người họ đã lựa cái việc là gọi Uber cũng như là Lyft để mà cho cái về nhà an toàn. Thì cái bản tin này đưa ra cái vấn đề là có những trường hợp khi mà chúng ta gọi những cái chiếc Uber cũng như là những cái loại hoặc là cái chiếc xe Lyft thì những cái người tài xế lái những cái chiếc xe này họ đã ghi hình của chúng ta và đưa lên cái trang mạng xã hội của những người tài xế này, những người lái xe này, và đó đã vi phạm cái quyền riêng tư. Thì Uber và Lyft đã cho nghỉ việc một cái người lái xe khi mà người này đã vi phạm cái quyền riêng tư cá nhân của những người khách hàng, khi mà đã tự ý ghi lại hàng trăm các cái video của những hành khách đi xe của người này tại khu vực San Luis của Missouri mà không được cái sự cho phép của họ. Cũng như là cái người tài xế này cũng đã phát các cái đoạn video thu được lên cái trang mạng xã hội của người này. Cái người tài xế này tên là Jason Gagat, 32 tuổi của Missouri. Thì anh làm việc cho Uber và Lyft kể từ tháng 3 và đã có khoảng 700 các cái cuộc gọi để mà chở những cái người khách từ Uber cũng như là từ Lyft. Thì 700 cái chuyến xe này hầu hết thì cái người tài xế này đều livestream và thu lại những cái khoảnh khắc mà những cái người này ngồi trong xe, và sau đó đã đưa lên cái channel của người này tại cái website tên là Twitch với cái tên sử dụng là Just Smurf, giống như là chúng ta sử dụng Facebook có những cái tên tài khoản của mỗi một người. Thì gần đây nhất là vào một cái buổi tối thứ bảy thì có một cái bài viết của cái người này đưa lên cái trang mạng xã hội của anh ta, quay một cái video thấy hai người phụ nữ ở cái độ tuổi 20 đã bước lên cái chiếc xe Chevrolet Silverado màu đen của Gagat để mà đi về nhà. Thì rất là nhiều những cái lời comment đã được đưa ra khi mà cái đoạn video này được đưa lên cái trang cá nhân của người này. Thì nhiều người họ có những cái lời nói không có được đàng hoàng về cái ngoại hình của hai người này. Rồi một vài người khác thì nói rằng là đây là một cái điều rất là đáng sợ. Nếu như một ngày nào đó chúng ta trở thành nạn nhân của cái đoạn video này thì sẽ như thế nào? Thì sau khi mà nhận được rất là nhiều những cái lời nói của những người khách hàng thì Uber đã quyết định chấm dứt cái công việc với Gagat. Và đồng thời là cái hãng xe Lyft cũng đã vô hiệu hóa cái ứng dụng nhận được các cuộc gọi yêu cầu dịch vụ đối với riêng cái người tài xế này. Thì khi mà tiến hành các cuộc điều tra thì cho thấy rằng là từ các em nhỏ cho tới các cái sinh viên đại học, cho tới những cái người đi làm và những người làm về nghệ thuật, thì tất cả đều đã từng bước lên cái chuyến xe của cái người tài xế này, và đương nhiên là họ đều không thoát khỏi cái việc là bị thu hình và được đưa lên cái trang xã hội của cái người này. Có những người thì họ đã bị tiết lộ cả tên, rồi các cái thông tin cá nhân, nơi ở, hoặc là những cái câu chuyện trò chuyện qua lại giữa cái người tài xế và người này. Và rất là nhiều người họ nói rằng là họ không có biết là cái anh tài xế này đã ghi hình lén lại những cái hình ảnh của họ. Bởi vì họ nói như vậy là vi phạm cái quyền riêng tư, và đương nhiên là không có sự đồng ý từ những cái người mà bước lên xe, nhưng mà cái anh tài xế này vẫn tiếp tục ghi hình và livestream những cái đoạn video này lên. Một cái câu chuyện của một người hành khách nữ nói rằng là cô gọi Uber vào lúc 2 giờ sáng để được về nhà an toàn sau khi mà đi một cái bữa party. Và sau đó thì cô phát hiện rằng là mọi cái câu chuyện cô nói với cái anh tài xế Gagat này á, thì đều đã được ghi lại, thu hình lại và đưa lên cái trang xã hội của anh ta. Và mọi người thì vào comment rất là nhiều, và nó làm cho cô này cảm thấy rất là lo sợ rằng là không biết có ai có thể biết được những cái thông tin qua những câu chuyện cô kể rồi tìm đến nhà của cô. Thì như vậy làm cho cô rất là lo sợ. Thì qua cái câu chuyện nói trên thì Uber nói rằng là Gagat không phải là người lái xe đầu tiên đã thu các cái đoạn video, mà trước đó cũng có một vài người làm việc cho Uber. Họ cũng đã lén lút ghi hình lại những cái hình ảnh của những vị khách đi xe và đưa lên các cái trang Facebook hoặc Instagram của người này. Và đương nhiên sau khi bị phát hiện thì họ đã bị Uber cho nghỉ việc. Thì nhiều người đã chỉ trích cái hành động này và nói rằng đây là một điều không đáng có. Trong các cái chiếc xe Uber cũng như là Lyft thì luôn luôn có gắn các cái loại dashcam. Tuy nhiên các cái loại dashcam này thì để dùng cho cái lý do an ninh, tức là nó sẽ thu lại các cái đoạn video và được dùng nếu như có các tai nạn xảy ra thì lúc đó nó sẽ được dùng để mà làm các cái bằng chứng, chứ không phải các cái loại dashcam này để ghi hình những cuộc trò chuyện hoặc là ghi hình những cái hình ảnh của những người khách bước lên xe và rồi sau đó đưa lên các cái trang mạng xã hội của những người tài xế. Thì đây là một trong những cái điều đã vi phạm cái luật riêng tư, cho nên người ta nói rằng là đi Uber hoặc là đi Lyft thì an toàn, không có phải lái xe, nhất là khi chúng ta say rượu. Nhưng mà một cái vấn đề khác, tức là có những người họ ghi hình và lúc đó chúng ta sẽ xuất hiện trên mạng xã hội một cách bất đắc dĩ, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, những cái hình ảnh mà như thế đó thì không có ai muốn để cho người khác nhìn thấy đâu. Vâng, thưa quý vị, là trang trong của tờ Dallas có nhắc đến về cái việc là công ty Lockheed hiện nay đang muốn nhận thêm nhiều nhân viên cho cái chương trình ráp máy bay F-35 của họ. Đây là một trong những cái hãng máy bay lớn của Hoa Kỳ. Thì sau khi mà họ đã nhận tới 1.800 nhân viên trong cái năm vừa rồi để mà có thể chế tạo loại máy bay F-35, một trong những cái loại chiến đấu cơ tối tân nhất, thì Lockheed Martin vào ngày hôm qua là họ bây giờ sẽ nhận thêm 400 nhân viên kỹ thuật cũng như là nhân viên về máy móc và nhân viên ráp, tức là assembler. Thì Lockheed là họ bắt đầu sẽ phỏng vấn những người muốn xin việc tại Sheraton ở thành phố Fort Worth, và những ai hội đủ tiêu chuẩn là họ nhận ngay tại chỗ. Công ty này là một trong những cái công ty chuyên môn chế tạo ra những cái loại chiến đấu cơ F-300, F-35 tối tân nhất tại cái hãng xưởng của họ ở thành phố Fort Worth, tức là cách thành phố Dallas vào khoảng 30 phút lái xe mà thôi. Lockheed hiện nay đó thì họ đang gia tăng về cái việc sản xuất loại máy bay F-35 từ cái con số là 66 chiếc cho năm 2017. Thì họ dự trù là năm nay sẽ sản xuất 91 chiếc nữa. Nhưng mà cho tới năm 2023 thì cái chỉ tiêu của họ là mỗi năm phải ráp được tới 160 chiếc. Thì trong một lô những cái hàng đã đặt là họ phải sản xuất là 3.000 cái chiếc máy bay F-35. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì họ mới có sản xuất được có 310 chiếc mà thôi. Các nhân viên của Lockheed hiện nay làm việc tại Fort Worth là 15.200 người. Và nếu quý vị nào ở thành phố Houston hay là thành phố Dallas muốn làm cho Lockheed, Lockheed trả lương cao lắm, thì quý vị có thể vào trang website của họ, Lockheed.com, để mà có thể tìm hiểu xem coi là mình sẽ phải nộp đơn để mà xin việc như thế nào. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái này cũng là một trong những điều mà cho thấy rằng là cái nền kinh tế của bang Texas và Houston và Dallas thì nó đang phát triển trở lại, nên những công việc nó cũng được tạo ra nhiều hơn. Và đặc biệt những công việc này cho những ai mà thích làm việc trong những cái ngành nghề về lắp ráp các cái máy bay ấy, thì đây cũng là cơ hội để họ có thể tìm kiếm những cái việc làm và giúp cho cái nền kinh tế nó phát triển tốt hơn. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, và xin chúc cho quý thính giả cũng như anh Quang Hưng một buổi sáng thứ ba cũng như là cả một ngày thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật báo truyền thanh vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.